mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá chủ đề lớn này, sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời qua bài 7, bằng chứng của đức tin. Kính mời quý vị cùng xem Kinh Thánh trong Roma chương 2, từ câu 6 đến câu 10. Đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ai bền lòng làm lành, tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết, thì báo cho sự sống đời đời. Còn ai có lòng chống trả, không vâng phục lẽ thật, mà vâng phục sự không công bình, thì báo cho họ sự giận và cơn thạnh nộ. Sự hoạn nạn khốn khó giáng cho mọi người làm ác, trước cho người Giu-đa, sau cho người Gờ-rét. Nhưng vinh hiển, tôn trọng, cùng sự bình an cho mọi người làm lành, trước cho người Giu-đa, sau cho người Gờ-rét. Trong phần nghiên cứu cuối cùng của chúng ta, chúng ta chỉ đang xem xét những thuật ngữ thật sự mà Phao-lô sử dụng trong những câu này. Đây là lập luận thứ tư của ông với người Do Thái nói riêng, là những người không rõ ràng về giáo lý này về cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời và sự xưng công bình bởi đức tin, và nguyên tắc ông đang thiết lập là nguyên tắc mà ông đặt ra trong câu 6, rằng Đức Chúa Trời sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Chúng ta đã thấy điều đó chia nhân loại thành hai nhóm như thế nào, tùy theo việc làm của họ, và chúng ta đã xem xét điều ông nói chi tiết về tính cách, bản chất của hai nhóm này và số phận tương ứng được công bố cho họ. Bây giờ chúng ta phải xem xét giáo lý có liên quan ở đây. Như tôi đã nói, đây là một điểm rất quan trọng và là điểm thường bị hiểu sai. Chính xác thì Phao-lô đang dạy điều gì ở đây? Lời tuyên bố rõ ràng của ông là Đức Chúa Trời sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Nếu đúng như vậy, chẳng phải đây là sự dạy dỗ rõ ràng về sự xưng công bình bởi việc làm sao? Có phải ông đang dạy ở đây rằng chúng ta được cứu bởi những gì chúng ta làm, bởi hành động của chúng ta? Đó là điều mà nhiều người đã bị cám dỗ nói ra, và thật ra, đã thật sự nói và dạy dỗ. Họ nói, chẳng ích gì khi tranh luận. Lời tuyên bố trong câu 6 hoàn toàn rõ ràng, Ngài sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Bạn không thể tránh khỏi điều đó, và bất cứ điều gì bạn có thể nói về nó chỉ là ý kiến của bạn. Đây là Kinh Thánh và bạn phải chấp nhận Kinh Thánh như nó vốn có, và chấp nhận bất cứ điều gì có thể gây ảnh hưởng đến quan điểm và thần học của bạn. Chúng ta trả lời điều đó như thế nào? Như tôi đã nói, đây là một vấn đề quan trọng nếu chỉ từ quan điểm giải nghĩa Kinh Thánh, một vấn đề quan trọng đối với tất cả chúng ta khi chúng ta đọc Kinh Thánh. Dĩ nhiên, điều chúng ta có thể nói ngay lập tức là một đề nghị như vậy hoàn toàn không thể thực hiện được, vì mục đích của Phao-lô trong chính phân đoạn này là để chứng minh rằng không ai có thể được xưng công bình bởi việc làm. Bạn còn nhớ, ông bắt đầu trong chương 1, câu 18, và chúng ta đã thấy rằng từ điểm đó cho đến chương 3, câu 20, vị sứ đồ thực sự chỉ đang đề cập đến một vấn đề lớn mà thôi. Tất cả đều là sự trau chuốt cho câu thứ 18 đó trong chương đầu tiên. Hơn nữa, chúng ta đã thấy rằng ông viết câu này vì nó xuất phát từ những gì ông vừa mới nói trong câu 16 và 17. Tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-rét. Vì trong tin lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa. Như có chép rằng, người công bình sẽ sống bởi đức tin. Và rồi, Phao-lô nói tiếp, và cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Và rồi ông tiếp tục chứng minh điều đó, đó là điều ông đã chứng minh trong nửa sau của chương thứ nhất. Và như chúng ta đã thấy, ông tiếp tục nói đến nó ở đây trong chương thứ hai. Ông đang giải quyết với những sự phản đối, nhưng chủ đề vẫn giống nhau. Rằng không ai có thể được xưng công bình ngoại trừ bởi đức tin, vì đó là chủ đề của ông, nên ông không thể nói nửa chừng qua lập luận rằng con người cuối cùng có thể được xưng công bình bởi việc làm. Nhưng nếu vẫn còn ai đó nghi ngờ về điều này, hãy xem xét những gì ông nói rõ ràng hơn trong cùng phần này. Chẳng hạn, hãy xem chương 3, câu 9, trong đó ông nói, vậy thì làm sao? Chúng ta có tốt hơn họ không? Nghĩa là, có phải người Do Thái tốt hơn người ngoại bang không? Không. Chẳng tốt hơn chút nào. vì chúng ta đã tỏ ra rằng người Giuđa và người Gơ-rét thầy đều phục dưới quyền tội lỗi. Ông nói rằng đó là mục đích của ông trong phân đoạn này. Sau đó, hãy theo ông khi ông nhắc lại điều đó trong câu 10, như có chép rằng, chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Đó là một lời tuyên bố mang tính phổ quát. Ông nói rằng không có điều đó trong tư cách một người công bình. Vì vậy, không thể tưởng tượng được rằng ông sẽ nói trong chương 2, câu 6 rằng có một số người xưng công bình, hoặc tự làm cho mình trở nên công bình, hoặc tự cứu lấy mình bởi việc làm của họ. Cuối cùng, ông kết thúc điều đó trong câu 20, là chỗ ông nói về điều đó một lần đủ cả bằng những lời này. Vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài. Vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi, không có gì hơn. Luật pháp cho chúng ta một sự hiểu biết về tội lỗi. Nó không cứu rỗi, nó không thể cứu rỗi. Không có người công bình nào, không có ai cả. Dưới ánh sáng của tất cả những điều này, tôi gợi ý rằng câu 6 và 7 đề cập đến sự xưng công bình bởi việc làm hoàn toàn và hoàn toàn không thể thực hiện được. Vậy thì vị sứ đồ đang nói gì? Một lần nữa, ở đây tôi xin đưa ra một quan điểm liên quan đến việc giải nghĩa kinh thánh. Nếu chúng ta chưa bao giờ có một minh họa cho một sai lầm như vậy trước đây, thì ở đây chúng ta chắc chắn có một ví dụ về mối nguy hiểm kinh khiếp của việc lấy một câu ra khỏi ngữ cảnh của nó và thiết lập một giáo lý dựa trên đó. Người ta rất thích làm điều đó. Đối với tôi dường như rất sai lầm khi chọn một câu kinh thánh ra khỏi ngữ cảnh của nó vào bất kỳ lúc nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu bạn làm điều đó ở đây, và lấy ra câu 6 là đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Và nếu bạn chỉ nhìn nó như vậy, ngoài ngữ cảnh, bạn cũng có thể đi đến kết luận sai lầm mà tôi vừa mới bác bỏ. Bạn thấy đấy, cách để tránh điều đó là làm những gì chúng ta vừa mới làm và để chắc chắn rằng mỗi câu kinh thánh được lấy ra từ bối cảnh của nó, và không bao giờ tách rời khỏi nó. Chúng không chỉ có thể gây hiểu lầm và giới thiệu một yếu tố tình cờ, mà sử dụng chúng là vi phạm kinh thánh. Chúng ta không bao giờ được tách một câu trong kinh thánh ra khỏi bối cảnh của chính nó. Hơn nữa, nói chung bạn sẽ thấy rằng nếu bạn gặp khó khăn về bất kỳ một câu nào ở bất kỳ nơi đâu, thì chính bối cảnh đó sẽ là cách hướng dẫn tốt nhất cho bạn liên quan đến sự giải nghĩa của bạn, quan trọng hơn nhiều so với một kiến thức về tiếng Hy Lạp hoặc tiếng Hebrew hoặc bất cứ điều gì giống như vậy. Bối cảnh là sự giúp đỡ lớn nhất có thể hình dung được cho sự giải nghĩa bất kỳ câu kinh thánh nào, bởi vì những người này được soi sáng và được Đức Thánh Linh dẫn dắt, có những chủ đề và họ thực hiện những chủ đề của mình. Họ hợp lý, họ lý luận và họ rõ ràng. Có lẽ có một số điểm mà chúng ta có thể vẫn không thể đi đến sự cuối cùng trong một sự giải nghĩa, nhưng nói chung bạn có thể làm như vậy nếu bạn chỉ chú ý đến bối cảnh. Và vì vậy, chúng ta quay trở lại và đặt câu hỏi, nếu điều này không phải là dạy về sự xưng công bình bởi việc làm, thì điều đó là gì? Và câu trả lời là trong toàn bộ phần này, từ chương 1 câu 18 đến chương 3 câu 20, vị sứ đồ không hề xem xét câu hỏi về sự xưng công bình. Ông cũng không hề xem xét con đường cứu rỗi. Ông đã làm rõ lẽ thật đó trong chương 1, và do đó toàn bộ phần này không hề nêu lên câu hỏi chúng ta được xưng công bình như thế nào, cũng không phải chúng ta được cứu như thế nào. Chủ đề của nó là một điều gì đó hoàn toàn khác. Điều ông đang xem xét ở đây chính là điều kết án chúng ta. Chủ đề ở đây là cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Và như chúng ta phải luôn nhớ, vị sứ đồ đang nói rõ điều này chỉ vì một lý do duy nhất. Đó là một số người không thích giáo lý này về cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Họ tìm cách tránh né nó, và xoay quanh nó bằng cách này hay cách khác. Đặc biệt người Do Thái phải chịu trách nhiệm ở đây, nhưng không chỉ người Do Thái, mà điều đó cũng đúng đối với một số dân ngoại, và cũng đúng với những ai đang ở trong chính thái độ này. Và giáo lý này vẫn đang bị nhiều người ngày nay lảng tránh hoặc hiểu sai. Và vì vậy, chủ đề của Phao-lô trong toàn bộ phân đoạn này là cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên tội lỗi. Và đó là những gì ông vẫn đang xem xét trong câu này. Ông cảm thấy có điều gì đó cần thiết trước khi ông có thể trình bày một cách tích cực về con đường cứu rỗi. Và đó chính là khó khăn về giáo lý cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Cuối cùng, như tôi nghĩ chúng ta phải thấy rõ cho đến bây giờ, không ai thật sự tìm kiếm sự cứu rỗi cho đến khi họ hiểu rõ về giáo lý này. Chừng nào một người còn nghĩ rằng việc làm, quốc tịch, gia đình, sự ra đời, tổ chức tôn giáo, lời tuyên xưng của mình hay bất cứ điều gì khác bằng cách này hay cách khác sẽ giúp người đó hòa thuận lại với Đức Chúa Trời, thì người đó sẽ tin cậy vào điều đó chứ không phải tin cậy Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vị sứ đồ biết rất rõ điều đó, vì vậy ông đang dọn sạch mọi sự ngăn trở. Ông đang cất đi mọi chỗ dựa, mọi lời bào chữa, mọi mưu mẹo. Ông muốn chứng minh cho quan điểm rằng cả thế gian đều có tội trước mặt Đức Chúa Trời, rằng không có ai công bình, không có một ai, đó là chủ đề của ông. Vì vậy, những gì ông đang trình bày ở đây là nền tảng hoặc các điều khoản của sự phán xét và định tội, và ông không xem xét bất cứ điều gì khác, chúng ta đã nghiên cứu câu 5, bởi lòng ngươi cứng cỏi, không ăn năn, thì tự chất chứa cho mình sự giận về ngày thạnh nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời. Đó sẽ là những điều khoản của sự phán xét, không phải của sự cứu rỗi. Ông không xem xét sự cứu rỗi ở đây. Ông chỉ xem xét những điều khoản của sự phán xét trong ngày thạnh nộ lớn này, và điều ông đang nói với họ là trong ngày đó sẽ không có gì được xem xét ngoại trừ việc làm của một người. Thật vô ích khi bất cứ ai bước lên phía trước và nói rằng, nhưng tôi là một người Do Thái. Câu hỏi đặt ra là, việc làm của bạn là gì? Thật vô ích khi nói tôi là người ngoại bang. Câu hỏi đặt ra là, bạn đã sống như thế nào? Tiêu chuẩn trong sự phán xét và định tội là một trong những việc làm. Vậy thì, hãy để tôi nói như thế này. Mục đích tối hậu của vị sứ đồ là tỏ ra rằng việc làm không thể cứu được một người. Nhưng ông cũng nóng lòng muốn tỏ ra ở đây rằng việc làm có thể định tội một người. Hơn nữa, tôi tin rằng ngoài việc tỏ ra rằng chúng ta bị xét đoán và định tội bởi việc làm của mình, ông còn nói rằng việc làm của chúng ta thực sự cho thấy chúng ta có được cứu hay không. Nói cách khác, sự cứu rỗi luôn dẫn đến những việc làm theo kiểu mà vị sứ đồ đã mô tả ở đây. Ở điểm này, trong trường hợp có ai đó nghĩ rằng chúng ta chỉ đang xem xét người Do Thái và dân ngoại vào thời của sứ đồ Phao-lô, tôi muốn nhấn mạnh rằng đây là một điều gì đó có liên quan ngày nay như nó đã từng. Chúng ta đã thấy, ở đầu chương này, rằng có một khuynh hướng trong tất cả chúng ta để làm điều mà những người Do Thái đó đang làm. Hãy để tôi chỉ cho bạn thấy làm thế nào mà điều đó xảy ra ở đây. Theo một nghĩa nào đó, không có gì nguy hiểm hơn việc nghĩ rằng chỉ có niềm tin vào một số chân lý nhất định, hoặc chỉ chấp nhận một số giáo lý nhất định, hoặc chỉ có việc tuyên xưng niềm tin, tự nó đã cứu rỗi chúng ta. Tôi nghĩ bạn sẽ thấy sự liên quan của tất cả những điều này xuất hiện ở đâu vào thời điểm hiện tại. Dường như có một khuynh hướng trong hội thánh ngày nay. Khi người ta đến và miễn là họ nói họ tin, thì tất cả đều tốt đẹp, trong suốt nhiều năm trong chức vụ. Tôi đã gặp nhiều trường hợp như thế. Người ta chắc chắn được ban cho sự dạy dỗ rằng, nếu họ chỉ nói họ tin, thì chính sự dạy dỗ đó đã cứu họ. Do đó, tôi muốn cho thấy, qua phân đoạn này, sự dạy dỗ đó cực kỳ nguy hiểm như thế nào. Có rất nhiều sự dạy dỗ như vậy trong hội thánh cơ đốc khoảng 170 năm trước đây, gần 200 năm, liên quan đến tên của một người tên là Satan. Nó được gọi là Satan giáo, và đó là sự dạy dỗ của họ. Họ thường lấy câu đó ra từ Roma chương 10. Hầu cho nếu miệng ngươi xưng ra, thì ngươi sẽ được cứu, và do đó, dạy rằng con đường để được cứu là xưng bằng miệng Chúa Giê-xu. Họ nói, đừng lo lắng về cảm xúc của bạn, đừng lo lắng về bất cứ điều gì. Kinh Thánh nói rằng nếu bạn nói như vậy, bạn được cứu. Vì vậy, nếu bạn nói điều đó, thì bạn được cứu. Bây giờ, dường như đối với tôi, có một khuynh hướng làm sống lại dị giáo đáng buồn đó. Và nói với mọi người, ồ, đừng lo lắng về cảm xúc của bạn. Đừng nhìn vào chính mình gì cả. Tất cả những gì bạn phải làm là nói, vâng, tôi tin điều đó, và mọi sự đều tốt lành. Nhưng toàn bộ sự dạy dỗ của Phao-lô ở đây mâu thuẫn với điều đó, và cho chúng ta thấy mối nguy hiểm khủng khiếp của nó. Nói cách khác, chúng ta phải xem trọng đầy đủ mọi lời tuyên bố trong Kinh Thánh về việc làm. Tôi xin nhắc nhở bạn về một số lời tuyên bố đó. Chính Chúa chúng ta đã phán, trong Ma-thi-ơ chương 7 câu 21, chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đầu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Tôi xin nhắc lại, đó là những lời của chính Chúa cứu thế Giê-xu. Và đó không chỉ là sự dạy dỗ dành cho người Do Thái trước khi họ chối bỏ nước thiên đàng. Đó là sự dạy dỗ dành cho mọi cơ đốc nhân trong mọi thời đại. Ở cuối phúc âm Ma-thi-ơ, bạn sẽ thấy rằng, Ngài bảo họ hãy đi ra và môn đồ hóa muôn dân, dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi, và lời của Chúa chúng ta cũng có thể áp dụng cho ngày nay như ngày xưa. Hoặc hãy xem lại Ma-thi-ơ chương 16 câu 27, vì con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ. Ngài đang nói về sự phán xét, và rồi Ngài sẽ thưởng cho mọi người tùy theo công việc họ làm. Ở đó, bạn thấy đấy, Chúa chúng ta đang nói chính điều mà sứ đồ Phao-lô cho chúng ta biết ở đây. Nhưng rồi, tất nhiên có một câu nói rất lớn được đưa ra trong bức tranh thứ 3 ở Ma-thi-ơ chương 25 từ câu 31 đến câu 46 mà tôi đã đề cập đến. Khi con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài, muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài. Rồi Ngài sẽ chia người này với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra, để chiên ở bên hữu và dê ở bên tả. Bấy giờ, vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng, hỡi các ngươi được cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn, ta khát, các ngươi đã cho ta uống, ta là khách lạ. Các ngươi tiếp rước ta trần truồng. Các ngươi mặc cho ta đau. Các ngươi thăm ta bị tù. Các ngươi viếng ta. Rõ ràng không phải tất cả các nước đều làm tất cả những điều này, mà là những cá nhân, như chúng ta đã thấy. Lúc ấy, người công bình sẽ thưa rằng, lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói, mà cho ăn, hoặc khát, mà cho uống, lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà mặc cho, hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau, hoặc bị tù, mà đi thăm viếng Chúa, vua sẽ trả lời rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên ta rằng, hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ nó. Vì ta đã đói, các ngươi không cho ăn, ta khát, các ngươi không cho uống, ta là khách lạ, các ngươi không tiếp rước, ta trần truồng, các ngươi không mặc cho ta đau và bị tù, các ngươi không thăm viếng. Đến phiên các người này bèn thưa lại rằng, lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa, hoặc đói, hoặc khát, hoặc làm khách lạ, hoặc trần truồng, hoặc đau ốm, hoặc bị tù mà không hầu việc Ngài ư? Ngài sẽ đáp lại rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi không làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này, ấy là các ngươi cũng không làm cho ta nữa. Rồi những kẻ này sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời. Một lần nữa lại có lời dạy dỗ, và một lần nữa chúng ta sẽ tìm thấy những người cố gắng tìm kiếm giáo lý xưng công bình bởi việc làm trong phân đoạn đó. Chắc chắn, họ nói, đó chỉ là vấn đề việc làm. Cách giải nghĩa như vậy gợi ý rằng Kinh Thánh mâu thuẫn một cách rõ ràng với Kinh Thánh, và không cần thiết phải rơi trở lại vào sự sai lạc và dị giáo như vậy, có một cách giải thích hoàn toàn đơn giản. Và ví dụ trong Ma-thi-ơ chương 25 là những ví dụ liên quan đến sự xưng nhận. Và điều Chúa chúng ta đang dạy ở đó là không có lý do gì để nói rằng, lạy Chúa, trừ khi đời sống của bạn tương ứng với đời sống của Ngài. Có những công việc nhất định luôn là đặc trưng của những người đã được tái sanh bởi Thánh Linh. Và nếu những công việc đó không có ở đó, thì việc nói rằng, lạy Chúa sẽ chẳng có ích lợi gì cho chúng ta. Câu hỏi về việc làm này rất cần thiết trong vấn đề phán xét. Sứ đồ Phao-lô đặt điều tương tự một cách tích cực trong Ê-phê-sô chương 2 câu 10. Trong đó ông nói rằng, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu. Việc Ngài làm ra, được làm cho sống lại, được sống lại với Chúa Cứu Thế từ trong kẻ chết, trong các nơi trên trời, đã được dựng nên trong Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo, hoặc hãy lắng nghe ông viết cho Tít, là chỗ ông nói như vậy, và ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người, đã được bày tỏ ra rồi. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ, công bình, nhân đức, đừng chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta, và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu, là đấng liều mình vì chúng ta. Tại sao? Để chúng ta có thể tiếp tục phạm tội và tiếp tục lên thiên đàng, không, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, biệt riêng ra, đặng lấy chúng ta là một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sáng về các việc lành. Hãy dạy các điều đó, lấy quyền đầy đủ mà khuyên bảo của trách, chớ để ai khinh dè con. Tít chương 2 từ câu 11 đến câu 15. Khi ấy chúng ta phải nhớ lại những gì Gia Cơ đã nói về điều đó trong thư tín của ông. Về đức tin, cũng một lẽ ấy, nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết. Ông cũng nói, người tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, người tin phải, mà quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Gia Cơ chương 2 câu 17 và câu 19, cùng một điểm, bạn thấy đấy, chỉ nói rằng bạn tin, mà chẳng có gì khác đáp ứng với đức tin đó, hay để chứng minh, thì chẳng có giá trị gì hết. Hơn nữa, rằng, vị sứ đồ của tình yêu, như người ta thích gọi ông, quả thực có nói rất mạnh mẽ. Trong thư tín thứ nhất của ông nói, ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Rằng nhất chương 1 câu 6, trong chương 2 câu 4, ông thậm chí còn mạnh mẽ hơn, kẻ nào nói, ta biết Ngài, mà không giữ điều răn Ngài, là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. Một trong những câu nói mạnh mẽ nhất trong cả Kinh Thánh. Bạn thấy đấy, đó là cách sứ đồ Giăng giao giảng về sự thánh hóa. Ông không kêu gọi mọi người chấp nhận một điều gì đó có thể được ban cho như một món quà. Ông nói, ví bằng các ngươi nói rằng mình biết Ngài, và không giữ điều răn Ngài, thì ta chỉ có một điều nói với các ngươi, ấy là các ngươi nói dối, và không có lẽ thật trong các ngươi. Nói cách khác, Kinh Thánh Tân Ước dạy chúng ta ở khắp mọi nơi rằng không có mối nguy hiểm nào lớn hơn mà bất kỳ ai tuyên xưng đức tin Cơ Đốc phải đối diện so với điều được gọi là thuyết chống đạo lý. Và điều đó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là bạn dựa vào thực tế rằng bạn đưa ra những lời tuyên bố và tách rời chúng khỏi cuộc sống của bạn. Đó là khuynh hướng nói rằng, vâng, tất nhiên, miễn là tôi được cứu thì việc tôi làm không quan trọng. Thuyết chống đạo lý, chống luật pháp, chống toàn bộ quan niệm về điều răn và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, và thực hiện những việc lành mà vì đó Ngài đã tạo dựng chúng ta. Hoặc, nói theo cách hiện đại hơn, chắc chắn không có gì nguy hiểm cho linh hồn hơn những gì chúng ta có thể gọi là chủ nghĩa tin lành hời hợt. Và bạn thấy điều này ảnh hưởng như thế nào đến tất cả các ý tưởng của chúng ta về truyền giáo? Nếu chúng ta quá lo lắng để giúp người khác đến với Chúa Giê-xu, và chúng ta có khuynh hướng nói rằng, bạn thấy đấy, Kinh Thánh nói nếu bạn tin thì bạn được cứu. Bạn có tin không? Có. Rất tốt, bạn đã được cứu. Điều đó không sao cả. Nhưng có thể tất cả đều sai. Có thể tất cả đều sai khủng khiếp. Và có thể vô cùng nguy hiểm khi nói điều đó với một linh hồn. Và gây cho người ta ấn tượng rằng, bởi vì họ đã nói họ tin và chấp nhận, tất cả đều tốt, có một ý nghĩa mà chúng ta phải nói điều đó với họ. Nhưng chúng ta không được dừng lại ở đó. Chúng ta phải tiếp tục, chúng ta phải nói, tất cả cuộc sống tốt đẹp của bạn và mọi việc làm của bạn không bao giờ có thể cứu bạn, bạn phải thấy điều đó, và bạn phải thừa nhận điều đó với chính mình và với Đức Chúa Trời. Bạn phải thấy rằng, bạn chỉ có thể được cứu bởi Chúa cứu thế Giê-xu và rằng phương pháp cứu rỗi của Ngài là thế này. Ngài hành động trong bạn thông qua Đức Thánh Linh, và Đức Thánh Linh sẽ hành động trên bạn. Ngài sẽ sinh ra một con người mới trong bạn. Ngài sẽ cấy một nguyên tắc sống mới trong bạn. Và điều đó sẽ bắt đầu tự bày tỏ. Nói cách khác, chúng ta không bao giờ được dừng lại ở việc chỉ tin. Chúng ta phải luôn luôn nhấn mạnh sự tái sinh con người mới. Nếu không, đối với tôi, dường như chúng ta đang bỏ mặc những linh hồn ở một vị trí rất nguy hiểm. Và do đó tôi sẽ biện luận rằng một phần của những gì vị sứ đồ đang nói ở đây là chẳng nghĩ gì khi người Do Thái nói, tôi chỉ là một số ít và do đó tôi ổn. Không, việc làm của bạn sẽ quyết định bạn ổn hay không ổn. Thật vô ích khi một người đến trong kỷ nguyên Cơ Đốc này và nói rằng, nhưng tôi là một thuộc viên hội thánh, và tôi luôn nói rằng tôi tin những điều này. Chỉ điều đó sẽ không cứu bạn. Sự ghi chép này là gì? Đời sống bạn như thế nào? Chúng ta đã xem xét điều Phao-lô nói với chúng ta về những công việc này. Kiên trì làm việc lành, tìm kiếm sự vinh hiển, tôn trọng và sự chẳng hề chết, cho mọi người làm lành. Như vậy, chúng ta có thể nói như thế này. Rõ ràng không có sự mâu thuẫn nào giữa sứ đồ Phao-lô và sứ đồ Gia-cơ. Cả hai đều nói cùng một điều nhưng nhìn nó từ một góc độ hơi khác nhau. Tuy nhiên, ở đây, trong chương thứ hai này, dường như sứ đồ Phao-lô đang nói chính xác điều Gia-cơ đang nói trong chương thứ hai của thư tín. Phao-lô cuối cùng quan tâm để cho thấy rằng không ai có thể xưng công bình chính mình bởi việc làm. Phương pháp cứu rỗi là xưng công bình chỉ bởi đức tin. Vâng, nhưng vị sứ đồ cũng rất lo lắng để chúng ta thấy rằng đức tin là đức tin thật. Và đức tin luôn dẫn đến việc làm chính xác như Gia-cơ nói. Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Xác chẳng có hồn thì chết. Đức tin không có việc làm cũng chết. Điều đơn giản nhất trên thế giới để một người nói rằng, tôi tin tất cả những điều đó. Tôi đã biết những người đã nói rằng họ tin điều đó khi họ sống trong sự say sưa. Tôi đã biết những người đang sống trong sự tà dâm và tiếp tục trong sự tà dâm. Nói rằng họ tin tất cả điều đó. Tuy nhiên, tất cả những gì họ có là một sự hiểu biết về điều đó. Nhưng Kinh Thánh nói rất rõ ràng về những người như thế. Sứ đồ Giăng nói rằng một người như thế là một kẻ nói dối. Nói cách khác, nếu sự sống mới này ở trong chúng ta, nó sẽ tự bày tỏ ra, sẽ có một sự tiếp tục bền lòng trong mọi việc làm lành. Người được sanh lại là một người, tuy yếu đuối, nhưng vẫn tìm kiếm sự vinh hiển, tôn trọng và sự không hề chết trong cơn điên rồ của mình. Đôi khi anh ta có thể sa ngã, anh ta có thể để cho thế giới cám dỗ anh ta trong chốc lát. Nhưng khuynh hướng của cuộc đời anh ta là tìm kiếm vinh quang, tôn trọng và sự không hề chết từ nơi Chúa. Chúng ta có thể thử nghiệm đức tin của mình bằng cách này. Đây là những việc sẽ được tính đến. Chúng ta sẽ không bị xét đoán theo tiêu chuẩn của sự hoàn hảo tuyệt đối. Rõ ràng là không. Nhưng những gì sẽ được tìm kiếm, những gì sẽ được trông đợi từ chúng ta, là loại công việc này, luôn luôn là kết quả của sự cứu rỗi. Vì vậy, đối với tôi, dường như vị sứ đồ đang làm hai việc này cùng một lúc. Mục tiêu chính của ông là để cho thấy rằng sự phán xét luôn luôn liên quan đến việc làm. Và bởi đó ông tiếp tục chứng minh rằng chẳng có một người công bình nào hết, rằng mọi người đều bị định tội. Vì mọi người đều đã phạm tội, nhưng đồng thời, có một ý nghĩa khác hơn nữa. Và chúng ta tránh được điều đó trong hiểm họa của mình. Trong đó ông dạy, giống như các phần kinh thánh khác, mà tôi đã trích dẫn cho bạn, dạy rất rõ ràng và rõ ràng, đến nỗi nếu chúng ta không có bằng chứng nào đó về sự sống mới trong chúng ta, thì chúng ta đang ở trong một tình huống vô cùng nguy hiểm. Thực tế rằng chúng ta từng nói, tôi tin, tôi chấp nhận, là chưa đủ. Nếu chúng ta được cứu, chúng ta được tái sanh, và bạn không thể có sự sống mới của Đức Chúa Trời trong bạn mà không dẫn đến những kết quả nhất định. Như chúng ta đã thấy, vị sứ đồ nói khá cụ thể, vì chúng ta được dựng nên trong Đức Chúa cứu thế Giê-xu để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Sách Ê-phê-sô chương 2 câu 10. Vì vậy, tôi trở lại với những gì tôi đã nói trước đây, cái điều mà chúng ta tự hỏi bản thân mình chỉ là điều này. Có phải tôi đang tìm kiếm sự vinh hiển, tôn trọng và sự chẳng hề chết không? Điều gì là quan trọng nhất trong đời sống tôi? Tôi muốn gì? Tôi đang đối diện với đường lối nào? Đó là những câu hỏi, có những người nói rằng họ tin, và họ là thuộc viên của các hội thánh. Nhưng dường như họ đang sống đời sống theo thế gian, theo cái nhìn của thế gian. Những mối quan tâm của họ dường như là mối quan tâm của thế gian. Bạn hầu như bị sốc khi thấy rằng thỉnh thoảng họ ở trong một nơi thờ phượng, nói cách khác, không có chứng cớ nào trong đời sống, và chứng cớ đó sẽ được tìm kiếm trong ngày phán xét. Như vậy điều này hoàn tất sự xem xét của chúng ta về phân đoạn này từ câu 6 đến câu 10. Điều này chắc chắn sẽ dẫn đến phần tiếp theo mà chúng ta phải tiếp tục nghiên cứu. Tuy nhiên, chúng ta cần đặc biệt nhấn mạnh sự dạy dỗ mà chúng ta đang xem xét, vì những nguy cơ kinh khiếp liên quan đến bất kỳ sự hiểu lầm nào về nó. Chúng ta đừng bao giờ quên những gì Kinh Thánh nói về việc làm, thậm chí đối với cả tín hữu.
Lòng tôi vẫn tin Chúa Trời Thánh là Cha ái từ chân thành, trời sao đất sông núi bể khơi làm ra bởi quyền năng trời. Tin Giêsu lìa bỏ ngôi vàng thương nhân gian đành chết huyết cha. Tôi tin chắc được Thánh Linh lâm chân cả ba hiền một chân thần. Lòng tôi chỉ trong nước trời thánh là nơi bất giả.